Không, mất mắt là cho xong nó ủa sao mà hôi quá, bỏ xuống trà đạp. Ngài Thối Tâm mình nó sao chúng sanh cay cường quá. Thôi kiểu này thôi ta tôi tự tu giác ngộ cho rồi. Hiểu không? Đó là tự tu giác ngộ cho mình thôi chứ không nghĩ chuyện độ sanh nữa. Nó nhanh hơn chứ còn độ sanh kiểu này ghê quá. Mà phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp như vậy. Như vậy là lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất đã Bồ Đề Tâm đã không kiên cố. Lúc bây giờ trên hư không là chư Phật nó này Xá Lợi Phất, hãy giữ lại cái Bồ Đề Tâm cho vững chắc, phát nguyện độ chúng sanh đi. Đây là một sự thử thách. Chúng ta thấy không? Cho nên nguyện cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố phải chỉ có mình thôi, mà pháp giới chúng sanh hay là cửu giới chúng sanh được Bồ Đề Tâm kiên cố. Xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Cái bờ giác đây không phải là bờ giác của Bồ Tát, không phải bờ giác của Thanh Văn, không phải bờ giác của Duyên Giác, mà là Bồ Tát của Phật. Chúng ta nghe cái chữ Ba La Mật là đáo với Ngài là qua bờ kia. Cái bờ kia đó chính là bờ giác của Đức Phật, chứ không phải là bờ giác Thanh Văn Duyên Giác của Bồ Tát Quần Thừa. Chưa có phải là Ba La Mật, chưa có đáo với Ngài. Tại vì cái giác ngộ của quý Ngài đó chưa có biến viên mãn. Khi nào thành Phật mới là viên mãn một cách tuyệt đối. Quý vị thấy à, nội cái bài mà cúng hương này không thôi đó, là chúng ta đã thấy nó lên bao nhiêu cái yếu lý mà phát Bồ Đề Tâm một cách rất vững chắc. Việc đầu tiên mà muốn Bồ Đề Tâm kiên cố như vậy á, là cái việc cúng dường Tam Bảo là không thể thiếu. Cho nên vô đầu tiên kinh mà tụng muốn làm gì làm thì chúng ta phải cúng dường Tam Bảo trước tiên đó, cách coi như là mạnh mẽ và chắc chắn. Là sau đó chúng ta mới là ca ngợi Đức Phật. Nếu chúng ta thiếu đi cái tâm mà ca ngợi Đức Phật thì chúng ta khó quy lắm. Chúng ta mới là đấng Pháp Vương vô thượng, coi như là ngài bậc vua pháp không ai hơn hết trơn á. Ba cõi chẳng ai bằng, dục giới, sắc giới, vô sắc giới không ai hơn Đức Phật hết. Vô sắc giới là những vị hành giả đi vào định, nó chỉ còn tâm thức mà thôi, không còn sắc trên đó, không có vua trị vì trên đó. Nhưng mà ở cõi sắc giới là cõi tứ thiền, nó vẫn còn cảnh giới, vẫn còn cảnh giới thì vẫn còn có người làm chủ. Người làm chủ cảnh giới đó chính là Phạm Thiên. Mà Phạm Thiên mà theo quan niệm của Ấn Độ, người ta cho đó là Thượng Đế đó. Tạo cái đấng mà có đầy đủ năng lực, cái như là quyền năng ban phước mà phát họa đó cho chúng sanh, người ta quan niệm là Thượng Đế đó. Đó. Mà nếu mà nói theo cái pháp á, thì vị Phạm Thiên đây là cái tâm không còn dục nữa, mà đã bắt đầu tu tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Cho nên á, Phạm Thiên đây là trí tuệ và rất là thanh tịnh. À, nhưng mà cũng phải là đệ tử Đức Phật, cũng phải làm đệ. Rồi xuống nữa là cõi trời dục sáu, cõi trời dục nó có sáu tầng trời, trong đó có tầng trời cao nhất đó là tầng trời của Ma Vương, cũng trí tuệ ghê lắm. Mà không ai bằng Đức Phật, cách ba cõi chẳng ai bằng. Thì Đức Phật là một vị thầy dạy khắp trời người, tại vì trời người mới đầy đủ trí tuệ nghe pháp Đức Phật, cho nên Đức Phật làm thầy. Nhưng đối với chúng sanh trong coi như là ba cõi sáu đường này, Ngài là cha lành, gọi là cha lành chung bốn bốn loại. Bốn loại đó là gì quý vị? Bốn loại sanh ha: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Noãn sanh là những cái loại sanh ra bằng trứng, noãn là trứng ha. Thai sanh giống như chúng ta, hay là những cái loài mà sanh ra từ thai sanh giống qua trứng. Rồi bắt đầu thấp sanh là do sự ấm thấp mà hóa ra. Rồi hóa sanh, trong đó là có những loài mà xuất sinh nhỏ cũng là hóa sanh đó. Nhưng hóa sanh nó có hai loại mà lớn, coi như là nếu mà chúng ta trong đời này mà hành cái chuyện cực ác á, giết cha giết mẹ thôi chứ đừng nói là đụng đến là Tam Bảo đến Phật, là khi mà chết chúng ta hóa vô địa ngục liền, một loại hóa sanh ha. Nếu mà chúng ta đại thiện, bất kỳ việc thiện lớn nhỏ nào chúng ta cũng làm, hy sinh hết tất cả cho chúng sanh, cho con người đó, thì sau khi chết á sanh về cõi trời liền, gọi là hóa sanh đó. Thì trong bốn loại sanh này là bao trùm cả ba cõi. Thì như vậy là Đức Phật đều là cha lành, là một người từ phụ á, chúng ta gọi là từ phụ á. Rồi bây giờ đối với Đức Phật như vậy đó, cái người mà thầy của trời người, cha lành có bốn loại như vậy, con nguyện quy y tròn một niệm, là đem hết tất cả đó là tâm thân tâm của mình vào quy y đối với Ngài, là trở về lại với cái Đức Phật của chúng ta mà dứt sạch nghiệp ba kỳ. Ba kỳ đây chính là ba a tăng kỳ kiếp, mà bao nhiêu cái nghiệp nó đều sạch hết, là nghiệp sanh tử luân hồi không còn nữa. Xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Đó là xưng dương lên cái công đức của Đức Phật và tán thán ca ngợi Đức Phật cho đến trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể nào hết sự ca ngợi tán thán này. À, quý vị thấy ha, thì đây là nói lên cái việc đầu tiên chúng ta là phải ca ngợi cúng dường và ca ngợi tán thán Đức Phật. mà tán thán Đức Phật như vậy đó, thì cái tâm quy của mình nó mới mạnh được. Cũng giống như ở thế gian này, chúng ta phải có thần thượng một ai đó, chúng ta mới chịu phục, chúng ta mới chịu theo. Bây giờ với Đức Phật mà nếu cần ngơ chúng ta không thể nào theo được. Chúng ta phải hiểu ra được cái năng lực của Đức Phật, chúng ta phải thấy được cái công đức của Đức Phật, chúng ta phải thấy được đó là Đức Phật là trên hết, thì chúng ta mới chịu quy. Mà quy y như vậy nó mới đúng nghĩa. Còn bây giờ chúng ta cứ theo truyền thống là lâu nay là quy y mấy chục năm nay rồi, quy y từ nhỏ đến lớn, nhưng mà thực tế chúng ta phải xét lại cái là cái tâm quy y, cái trạng thái quy y chúng ta nó như thế nào, nó đúng hay chưa, hay là chúng ta chỉ có cái duyên là chúng ta quy y, bởi vì chúng ta sanh vào trong một gia đình có Phật pháp, cha mẹ là Phật pháp, bây giờ dắt mình đi quy tâm bảo thôi. Cũng như tôi hồi nhỏ quy từ nhỏ biết cái gì đâu, nếu mà không đi xuất gia cũng đi học Phật pháp làm sao hiểu được. Cũng như quý vị thôi, ông bà cha mẹ xưa dắt quý vị đi quy y này cái nọ, hay là bạn bè lớn lên dắt đi quy y, quy y nói quy y nó tay qua nàng khỏi đi quy y thôi, mà cũng quy y xong ra cái gặp tai nạn liền, nói trời sao không linh dĩ trần. Rồi chúng ta muốn đúng cái trạng thái quy y á, thì chúng ta phải hiểu biết Phật pháp, phải thấy được Đức Phật là như thế nào, phải hiểu được Đức Phật như thế nào. Chúng ta phải biết được cuộc đời Đức Phật, mà không phải chỉ có cuộc đời mà vừa qua có 80 năm không thôi, mà phải biết từ quá khứ xa xưa. Cái cuộc đời hiện tại Đức Phật chỉ là một kết quả, một kết luận mà thôi. Còn nguyên cái mở đề và thân bài nó dài vô tận của Đức Phật chúng ta chưa thấy được. Thì chúng ta phải thấy ra được cái điểm đó đó, thì chúng ta mới quy y nó trọn vẹn được. Lúc bây giờ chúng ta mới ca ngợi xưng dương tán thán, mỗi khi chúng ta tụng kinh, chúng ta ca ngợi tán thán, thì cái tâm ca ngợi tán thán đó nó mới có một sự chiêu cảm rất là mạnh mẽ. Là khi chiêu cảm mạnh mẽ như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được, thò nhận được cái năng lực của Đức Phật nó gia trì cho mình. Thật sự khi vô tụng kinh đó là chúng ta phải nhờ cái năng lực gia trì của Đức Phật. Mà nếu chúng ta không cảm nhận được như vậy đó, thời kinh nó tụng nó lạc lẽo vô cùng. Vậy thôi ha. Chào chúng ta nghe tiếp ha. Dạ cô muốn hỏi gì cho một phút cho cô. Dạ có dịp khác. Đây là Di Đà Phật. Thôi chúng ta hướng ha. Thôi chúng ta đứng lên rồi hướng là chúng ta lôi ở Di Đà Phật.
Nguyện đem Yeah.